Ta đến ngay.
Nhà hàng Tri Kỷ Arlington.
Cơm bún phở đủ loại chỉ có 4 đồng 99.
Nhà hàng và food to go Tri Kỷ với các loại bánh mì, cà phê sinh tố.
Phở gà Đồng Nai đặc biệt, cơm tháng cơm phần rất đầy đủ.
Hiện Tri Kỷ đang có lò bánh cuốn nóng tại chỗ.
Bánh nước nóng chỉ có 3 đồng một phao.
Nhà hàng Tri Kỷ có drive-thru rất tiện lợi để pick up food to go hay cà phê bánh mì sinh tố.
Gọi trước 817-538-5041.
817-538-5041. Nhận đặt party tray giá phải chăng.
Nhà hàng Tri Kỷ and Food to go tại 1010 East Pawnee Parkway Arlington xin kính mời. Em có biết Ronell Supply không?
Ồ, đây là tiệm nail supply lớn nhất và có bán đầy đủ các sản phẩm và dụng cụ cho ngành nail, tóc, spa, facial ở Dallas Fort Worth và vùng phụ cận đó anh.
Rành dữ vậy ta. Vậy chứ, đố em nha, Ronell Supply còn có những gì nữa nè?
Ai mà không biết, Ronell Supply là tổng đại lý của OVI Creative Pro 2000, Pro Spa, Marcel Chumann Nail Tech Premium Nail và các loại sản phẩm khác trên thị trường.
Quá giỏi, nghe trên đài 1600 chứ gì. Vậy còn điều gì nữa, nói em nghe coi.
Đến với Pro Nail Supply, anh sẽ chọn được cho tiệm nail của mình những bộ ghế đẹp và nổi tiếng của hãng Pro Spa làm tại Hoa Kỳ. Vừa bền và an toàn không đâu sánh bằng.
Ừ, vậy thì hai anh em mình đến Ronell Supply đi. Ronell Supply tại 805 North Jupiter, thành phố Garland.
Điện thoại 972-494-6111.
494-6111.
Trời ơi, đọc giùm bác cái toa thuốc này coi. Họ nói ngày uống mấy viên vậy ha? À, mà chút nữa nhờ cháu ra tiệm Mỹ mua thuốc giùm bác nha.
Bác ơi, đừng lo. Để cháu dẫn bác tới tiệm thuốc Tây của người Việt mình ngay tại thành phố Arlington đây nè. Bác muốn mua thuốc gì? Các anh chị ở đây sẽ giúp đỡ bác tường tận.
À, vậy tốt quá cháu à. Tiệm nào vậy ha?
Dạ, tiệm thuốc Tây KVN của Dược sĩ Thảo ngay tại 4860 McLeod Road, phòng 120, thành phố Arlington, gần chỗ bác sĩ Trương đó bác. Điện thoại nè, 817-962-0417, 962-0417.
Sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Hãy tưởng tượng mai sau này, những hàng xóm của chúng ta sẽ là những sắc dân khác hay là những người Việt Nam quen thuộc. Asian Garden là một khu đất thật đẹp tại Nghĩa Trang Moore Cemetery, thành phố Arlington, dành riêng cho việc hậu sự của người gốc Á. Xin quý đồng hương hãy cùng đến để chiêm ngưỡng và mua trước cho mình phần đất cần thiết. Mua 2 lô sẽ được giảm hơn 4.000, trả góp không tiền lời trong vòng 60 tháng. Số lượng lô đất có giới hạn. Hãy gọi ngay cho cô Liên Trần 817-804-2428, 804-2428, hoặc
gọi cho anh Tuấn Trần 214-263-1833, 263-1833. Sài Gòn Radio.
Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình này được bảo trợ bởi Happy Thursday Sale tại Teletron, giá rẻ hơn, hấp dẫn hơn Black Friday nhân dịp Thanksgiving.
LED TV 32 inch 68 đồng, dishwasher 48 đồng, máy giặt 68 đồng, tủ lạnh GE 18 cubic feet 188 đồng, mỗi loại 3 cái cho ngày thứ năm lễ tạ ơn.
Máy massage chân 68 đồng, máy sấy 68 đồng, HD TV 50 inch 188 đồng, tủ lạnh 25 cubic 388 đồng, mỗi loại 3 cái cho ngày thứ sáu.
Đặc biệt 50 khách đầu tiên thứ năm nồi cơm điện Tiger 38 đồng, thứ sáu chảo 3D Diamond Đại Hàn 6 đồng, thứ bảy spin bob lau nhà 10 đồng, chủ nhật HD antenna 3 đồng.
Thanksgiving sale tại Teletron LED Sony 40 inch 298 đồng, 60 inch 798 đồng, 55 inch XPR 4K 1498 đồng, tủ lạnh 4 cửa KitchenAid 1798 đồng, karaoke Spo 901 tặng lò nướng gà, mua nệm từ 2999 Mỹ Kim tặng bộ giường.
Indra Medical Chair thế hệ mới của Nhật tặng quà giá trị 600 đồng, nệm Tempur-Pedic bớt 500 đồng, nệm Lamborghini 40% off tặng máy rung Dr. Fuji.
Helmet sauna của Mỹ Lifetime Warranty tặng máy massage chân, sofa bàn ăn giường ngủ làm tại Ý 40% off, tặng TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy. Teletron Houston 281-495-8999, Teletron Dallas 972-660-8999.
Một Và một lần nữa từ Houston, Texas, cô Nguyễn Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng trở lại.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay là cái ngày mà thời tiết cũng rất là đẹp. Ngày mai hơi lạnh một chút xíu thôi nhưng mà lại khô ráo. Và những cái ngày kế tiếp thì rất là ấm, có lúc lên tới gần 80 độ rồi trong cái ngày Chủ nhật đó thưa quý vị. Chúng ta không có mưa. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Dallas về mục thương mại nói về nhà cửa một chút xíu. Thưa quý vị, là trong cái tháng vừa rồi thì giá nhà bên tiểu bang Texas của chúng ta, nhất là giá nhà cũ đó, nó tăng lên tới 4.7%. Như vậy là so với lại cái năm vừa rồi thì nó ở tương đối khá cao. Đây là cái đợt mà người ta thấy, là người ta nhận thấy lý do mà người ta đang ở trên trang nhất là bởi vì tiểu bang Texas giá nhà lại tăng mạnh hơn so với lại những cái nơi khác. Trung bình thì những cái nơi khác ở trên toàn quốc chỉ tăng có 4.9% trong cái tháng vừa rồi mà thôi. Nhưng mà tại tiểu bang Texas có nhiều nơi tăng lên tới 7 hoặc là 8 chấm như vậy. Ở bên Dallas tăng tới 7.8, 7.4%. Ở bên tiểu bang Florida thì bên Miami được xem là cái nơi giá nhà tăng nhiều nhất, lên tới 10.3%. Las Vegas thì đứng hàng thứ nhì tăng 9.1%. Carolina, North Carolina ở thành phố Charlotte cũng vậy, ở đây tăng tới 7.3% so với lại cái năm vừa rồi. Nhưng mà có người ta sợ rằng đó là nếu mà cái giá nhà nó tăng mạnh quá đó, giống như là ông kinh tế gia Stan Humphrey của Zillow, ông có nói rằng là một số nơi tăng ở cái độ dưới 2 đơn vị số, tức là dưới 10% thì là cái điều tốt, là bởi vì ông sợ rằng khi mà tăng gấp đôi cái con số lên tới 10% như vậy đó thì nó cũng tạo ra một số những cái lo ngại, là cái thứ nhất là có thể là bong bóng nhà cửa ở một số nơi, hoặc là nếu mà trường hợp tăng cao quá đó thì những người mua họ không có khả năng để mà có thể mua nhà, và ngược lại những người bán nhà thì họ bán cái giá cao quá đó thì nhiều người họ cũng không có dám có đủ khả năng để mà mua nhà đó anh Huy Cường.
Cũng như vậy, thị trường nhà cửa Houston thì cũng giống như Dallas, bây giờ thì người mua thì cũng nhiều tại kinh tế lên cao, nhưng mà mua được nhà thì cái đó là một chuyện khác rất là khó khăn, và nhiều người đã phải trả hơn là cái giá tiền mà chủ nhà đưa ra thì mới có thể mua được, bởi vì quá nhiều người tranh nhau mua, và bây giờ thì lại có nhiều người họ sẵn sàng bỏ tiền mặt ra để mua, thì những người nào có sẵn tiền mặt thì chắc chắn là sẽ được mua được trước, còn cái trường hợp phải đợi nhà băng chấp thuận thì đôi khi rất là lâu. Và đó cũng là chứng tỏ nền kinh tế của Hoa Kỳ và Houston vẫn tiếp tục tăng lên, nhất là trong mùa này mọi người di chuyển thì rất là nhẹ nhàng với túi tiền khi mà đổ xăng, bởi vì giá xăng, giá dầu thô càng ngày càng xuống thấp, đã xuống tới 30% rồi kể từ tháng 6 vừa rồi, và như vậy thì giá xăng cũng xuống theo. Bây giờ trung bình theo cơ quan AAA, là cơ quan du lịch vận chuyển trên toàn quốc, thì họ cho biết là giá trung bình trên toàn quốc là 2.81 đồng, đó là giá trung bình toàn quốc. Nhưng mà thực sự ra như ở Houston có những chỗ xăng regular unleaded thường thì chỉ có 2.46 đồng thôi, và lên một đất nữa tức là xăng premium unleaded thì 2.59 đồng, và super unleaded thì cũng chỉ có 2.79 đồng thôi, và những cái giá đó thì rất là thấp so với trước đây. Và như vậy thì người ta ước lượng rằng số người sử dụng xe để mà di chuyển trong cái mùa lễ Thanksgiving này lên đến 46.300.000 người, họ sẽ đi ít nhất là 50 dặm là ít nhất, và dĩ nhiên đa số thì sẽ đi xa hơn. Tại khi tiền xăng rẻ thì người ta thường thường sử dụng xe, bởi vì đi máy bay mà một gia đình 4 người thì giá vé máy bay bây giờ cũng mắc rồi, cũng lên cả một bạc ngàn cho dù một cái chuyến du hành ngắn mà thôi. Vì thế thì đi xe nó vừa rẻ và vừa tiện hơn rất nhiều, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, bởi vì với ưu thế về giá xăng ngày một giảm thì việc người dân trên cả nước lựa chọn phương tiện đi lái xe để đi thăm người thân bạn bè hoặc là đoàn tụ với gia đình thì đã được ưu tiên hàng đầu, và họ cũng hy vọng rằng là giá xăng vẫn tiếp tục giữ như vậy kéo dài từ đây đến hết năm, đặc biệt là trong mùa holiday này, để họ có thêm điều kiện để về thăm gia đình. Kính thưa quý vị, thì chuyển qua một phần tin liên quan đến y tế, khi mà trong thời gian trước đây Khôi Nguyên cũng đã nói một bản tin liên quan đến vấn đề béo phì và việc chi tiêu cho vấn đề béo phì như là chữa trị hoặc là hỗ trợ cho những người béo phì đã tiêu tốn rất là nhiều tiền của các quốc gia trên thế giới. Nhưng mà một nghiên cứu mới đây cho thấy rằng là đây là nghiên cứu của cơ quan Tổ chức Y tế Thế giới, thì cho biết là tình trạng thừa cân hoặc là béo phì đã khiến khoảng 500.000 người mắc bệnh ung thư mỗi năm. Nghiên cứu do Cơ quan Nghiên cứu Bệnh Ung thư và Cơ quan Y tế Thế giới công bố vào ngày hôm nay 26 tháng 11 cho biết rằng là tình trạng đặc biệt nghiêm trọng ở các nước phát triển và tập trung ở khu vực châu Âu và Bắc Mỹ, nơi có đến 64% trường hợp ung thư thì liên quan đến béo phì. Trong nghiên cứu được đăng trên tạp chí The Lancet Oncology đã nói rằng là chỉ số của cơ thể, tức là BMI, đã hiện trở thành một trong những yếu tố có nguy cơ hàng đầu khiến cho khoảng 481.000 người mắc bệnh ung thư mỗi năm. Tại Bắc Mỹ thì có khoảng 111.000 trường hợp mắc ung thư liên quan đến béo phì, chiếm 23% trường hợp mắc ung thư liên quan đến béo phì trên toàn thế giới. Trong khi đó, châu Âu có 65.000 trường hợp, chiếm khoảng 6.5%, và Trung Cộng chiếm khoảng 50.000 ca thì khoảng là 1.6%. Một điểm đáng chú ý là người phụ nữ bị bệnh béo phì thì có nguy cơ mắc ung thư cao gấp đôi so với nam giới. Theo nghiên cứu cho biết, chỉ số BMI đã làm tăng cao các nguy cơ mắc bệnh ung thư như là thực quản, đại tràng, thực tràng, thận, tuyến tụy, túi mật, ung thư vú sau mãn kinh, ung thư buồng trứng cũng như ung thư tử cung. Công thức để tính chỉ số BMI được tính theo rằng là cân nặng chia cho chiều cao mũ 2. Và chỉ số BMI từ 25 trở lên được coi là thừa cân, và từ 30 trở lên thì được xem là béo phì. Và theo như một chuyên gia trong lĩnh vực này cho biết rằng là điều này cho thấy tầm quan trọng của việc giúp cho mọi người duy trì một cân nặng khỏe mạnh và nhằm giảm bớt nguy cơ mắc bệnh ung thư, và cũng như giúp các quốc gia đang phát triển tránh được những vấn đề mà các nước giàu đang phải đối mặt, trong đó có vấn đề béo phì. Vì thế, nếu mà chúng ta hơi nặng cân một tí thì bớt ăn turkey lại và tập thể dục nhiều hơn. Anh Quang Hưng.
Vâng, dạ, anh cứ nhắc đến cái vấn đề này đó. Ngày mai là không ai dám ăn turkey đâu nhá. Dạ, vâng. Dạ. Nhưng mà ăn turkey xong đó là phải đi bộ. Bởi vì đó là một số các thành phố Houston ở bên Dallas đều có tổ chức những cái cuộc đi bộ vào ngày mai đấy. Thưa quý vị thính giả, là hôm nay đó có một cái báo cáo về cái vấn đề mà ai là người giàu có ở bên Việt Nam của cái tổ chức gọi là WellX và ngân hàng USB của Thụy Sĩ đó. Thì người ta nói rằng là bây giờ bên Việt Nam có khoảng chừng 210 người siêu giàu, tức là tăng thêm 15 người nữa. Nhưng mà những cái người này họ giàu có đó, theo như là ngân hàng Thụy Sĩ đó, là không phải là họ làm ăn, mà là bởi vì họ giàu có là họ nhờ có những cái mối liên hệ, tức là họ có chẳng hạn như là họ là cán bộ hay là họ quen với lại cán bộ, cho nên là họ có thể tiếp cận được những cái tài nguyên của đất nước để mà họ ăn cắp, hay là họ lợi dụng những cái tài nguyên đó để mà họ làm giàu. Cái điều ở đây mà chúng ta thấy là trái ngược hẳn với lại những cái quốc gia khác, là họ có những cái quốc gia khác như là Hoa Kỳ, họ làm giàu là do họ thông minh, họ có những cái phát minh, hay là họ làm ăn mở tiệm này nọ thì họ mới giàu. Nhưng mà đối với Việt Nam thì hầu hết là những cái người giàu này họ có tài sản lên tới 30 triệu đô la trở lên thì mới gọi là những người siêu giàu, và họ ăn cắp những cái tài nguyên và là nhờ những cái sự liên hệ đối với lại những cái cán bộ, hoặc là chính họ là những cái cán bộ, cho nên là họ đã làm giàu. Đây là một cái bản phúc trình mới công bố vào ngày hôm qua thôi bởi hai cái tổ chức này. Họ nói đó là ở Việt Nam có khoảng chừng 2 người có tỷ phú, có nghĩa là cái số tiền tỷ đô la đó, và tài sản của họ lên tới là 3 tỷ đô la, nhưng mà họ không có công bố họ là ai. Chắc có lẽ là ông Nguyễn Tấn Dũng thôi, hoặc là ít ra cũng là những cái người mà đứng đầu quốc gia bên bên Việt Nam. Tuy nhiên á, cái số lượng người siêu giàu ở Việt Nam á, hiện nay đó vẫn còn thua nhiều so với lại những quốc gia khác ở bên Đông Nam Á. Chẳng hạn như là Malaysia, Indonesia hoặc là Thái Lan, thì những cái quốc gia này có ít nhất là 700 người siêu giàu. Và ở bên Singapore thì có khoảng chừng 1.400 người là siêu giàu. Nhưng mà họ siêu giàu là nhờ họ làm ăn, chứ không phải là cái kiểu giống như là Cộng sản Việt Nam. Một đó là cán bộ cao cấp, hai là những người có liên hệ với cán bộ để mà ăn cắp tài sản, anh Huy Cường.
Cộng sản Việt Nam thì chúng ta đã biết là một đảng cướp từ lâu rồi. Ngay sau khi 30 tháng 4 75 thì họ đã vơ vét hết của cải tiền bạc trong miền Nam ra miền Bắc. Bây giờ thì không còn gì để vơ vét, nhưng mà họ cứ việc lấy của công thôi. Chẳng hạn như những viện trợ của quốc tế tới thì đều lọt vào trong túi cỏ hết.
Còn dân đen thì không có một tí gì cả. Cái dân nghèo thì càng ngày càng nghèo hơn. Đó là cái cảnh chúng ta thấy ngay ở tại ngoại ô của thủ đô Hà Nội thôi, chứ không cần phải đi đâu xa. Trở lại với những bản tin liên quan đến lễ tạ ơn thì thưa quý vị, càng ngày thì cái danh sách những cửa hàng bán lẻ mở ra trong ngày lễ tạ ơn càng nhiều. Chẳng hạn như là Walmart, Target, Best Buy, tiệm Kohl, tiệm Macy, ngay tả tại khu vực nổi tiếng với những cửa hàng mắc tiền ở Galleria Houston cũng có một số cửa hàng sẽ mở trong ngày này. Nhưng mà cũng có rất là nhiều cửa hàng sẽ đóng cửa, và không những vậy, họ lại còn tuyên bố rõ ràng là vì lý do để cho nhân viên có được những thời gian nghỉ ngơi với gia đình trong dịp lễ tạ ơn thì họ quyết định đóng cửa, mặc dù họ biết rằng họ sẽ bị thất bại về lợi tức trong cái mùa này. Và trong những ngày vừa qua thì chúng ta đã thấy có những nghiệp đoàn của các công nhân viên làm việc cho những cửa hàng này, họ đã có những cuộc biểu tình hoặc là những bài nói chuyện để yêu cầu các cửa hàng hãy đóng cửa vào ngày lễ tạ ơn để cho họ được hưởng một ngày lễ tạ ơn với gia đình. Đối với lại các nhà phân tích về kinh tế thì cho rằng như vậy tốt cho mấy cửa hàng này, bởi vì họ sẽ được thêm tiếng là những cửa hàng có nghiêng về với gia đình, về giá trị của gia đình hơn là nghiêng về phía tiền bạc. Và tuy nhiên, nói về phía tiền bạc thì một số các cửa hàng tiếp tục mở cửa thì họ lại cho rằng thương mại có quá nhiều, trong khi cái ngày đó là một ngày tốt để chúng tôi make money thì tại sao chúng tôi lại không mở cửa. Thành ra đây là những cái sự kiện trái ngược nhau tùy theo những người chủ và những ban quản trị mà thôi, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, bởi vì những người mà ủng hộ việc các cửa hàng không nên mở cửa quá sớm, bởi vì họ cho thấy rằng là các nhân viên cũng cần phải dành thời gian và để cho gia đình, và cũng có một, bởi vì họ có một ngày để đoàn tụ gia đình thì các nhân viên cũng phải như thế. Và họ có hẳn một cái website trên Facebook để kêu gọi mọi người ủng hộ việc các cửa hàng không nên mở cửa quá sớm, đặc biệt là một số cửa hàng vào năm nay họ mở cửa luôn ngay vào ngày thứ năm. Và điều đó đã gây nên một số phản ứng của những người ủng hộ việc không nên mở cửa vào ngày thứ năm mà vẫn tiếp tục duy trì mở cửa vào ngày thứ sáu. Và một trong số những cửa hàng đó là cửa hàng Cabela. Đây là một nhà cung cấp các thiết bị đi săn bắn và đánh bắt cá. Thì họ cho biết họ sẽ không có mở cửa vào ngày thứ năm, bởi vì họ cho biết họ tôn trọng truyền thống của ngày Thanksgiving và họ mong muốn người thân cũng như là nhân viên của họ có được một ngày bình an và để đoàn tụ với gia đình. Bên cạnh đó thì danh sách những cửa hàng mà ủng hộ việc này thì cũng có rất là nhiều. Ví dụ như là Costco Warehouse cũng sẽ đóng cửa, và một số nhà bán lẻ thì cũng đã cho biết rằng là họ cũng như là Trader Joe's ở trên Sheffer và Alabama trong tuần này họ cũng cho biết họ sẽ đóng cửa chứ không có mở cửa vào ngày thứ năm, mặc dù sẽ ảnh hưởng đến vấn đề tài chính của cửa hàng họ. Tuy nhiên điều đó không có ảnh hưởng đến các nhà phân phối, nhà bán lẻ còn lại, bởi vì danh sách những cửa hàng, những siêu thị, những mall mà mở cửa thì rất là dài, bao gồm những cửa hàng như là Walmart, Target, Best Buy, Kohl, Macy, thậm chí là một trong những mall lớn nhất tại thành phố Houston là Galleria. Họ cũng công bố cho biết rằng là một số cửa hàng của họ cũng sẽ mở cửa để phục vụ khách hàng vào ngày Thanksgiving, tức là ngày thứ năm, ngày mai. Và một bản tin đi kèm cũng cho thấy rằng là doanh số bán hàng của những cửa hàng đã nói chung trên toàn quốc đã tăng theo từng năm. Điều này chống lại cái việc ngăn cản việc mở cửa vào ngày thứ năm của một số cửa hàng. Theo bản tin cho biết thì đã có 391 triệu Mỹ Kim được bán, doanh số bán ra vào năm 2010. Và đến năm 2011 thì số này tăng lên gần gấp đôi với là 523 triệu Mỹ Kim. Và đến 2012 lại tiếp tục tăng lên nữa với 810 triệu Mỹ Kim. Và đỉnh điểm năm 2013 là 2.58 tỷ Mỹ Kim, một con số rất là lớn. Điều này đã thu hút thêm những cửa hàng quyết định mở cửa sớm vào ngày thứ năm, bởi vì họ cho rằng mở cửa càng sớm, cơ hội cạnh tranh càng nhiều và doanh số sẽ càng tăng lên. Điều này đã khuyến khích họ rất là nhiều. Và giữa hai ý kiến ủng hộ và phản đối cửa hàng mở sớm và mở trễ, thì chúng ta thấy rằng điều này cũng giúp ích, cũng là tạo điều kiện cho những người có sở thích mua sắm, và đặc biệt là trong mùa mua sắm cuối năm này, họ có cơ hội được mua sắm giá rẻ và thậm chí là thỏa mãn cái nhu cầu thích thú xếp hàng để mua hàng rẻ trong ngày Thanksgiving và Black Friday. Chú Huy Cường.
Cảm ơn quý Quyền và thưa quý vị, đến đây thì phần Nhật báo truyền thanh xin được tạm chấm dứt. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và chào quý anh, cũng như là chúc tất cả một ngày lễ thực tạ ơn thật là vui vẻ bên gia đình và anh Quang Hưng. Kỳ này thì phải nhanh chân đi, nếu mà chưa mua turkey thì đừng có ra Costco, bởi vì Costco không còn một con turkey nào cả. Năm nay
vậy à?
Kinh tế được cao thì người ta bán hết rồi.
Nhưng mà ăn turkey là phải exercise.
No, bảo đảm
sẽ bị béo phì.
Không, không, đợi đợi tới ngày thứ 6 mua buy one cái con phi anh ơi. Vâng, chào quý anh.
Chào quý vị.